một thó nọ tại vườn Trúc Lâm, thuộc thành Vườn Xá. Ta từng nghe Đức Phật nói như vậy. Thuở xa xưa vào một kiếp nọ, có vị đạo sĩ lánh mình ẩn tù trong hang động, ngày ngày sống với núi rừng có cây, vui với chim hót suối rèo, đêm đêm chuyên tâm thiền tọa tụng kinh âm thanh lạnh lót, thiền vị làm sao. Trong lúc ấy, có một con chồn đêm đêm cứ đúng giờ tụng kinh của đạo sĩ, là nó đến nằm trước cửa đen nghe. Cho dù gặp phải những đêm giông tố sấm sét gió mưa, chồn cũng vẫn không vắng thiếu bữa nào. Lâu ngày, con chồn kia như thấm được lời kinh tiếng kệ, hiểu được nghĩa lý vi diệu một vài đoạn kinh. Thế rồi một hôm, chồn nảy sinh ra ý nghĩ kỳ lạ. Này, ta đã hiểu được nghĩa lý kinh điển. Thánh hiền là bậc tôn quý của loài người. Còn ta này hiểu được giáo lý của thánh hiền, thì ta chắc phải được làm vua trong loài thú. Mà vua thì phải có quần thần. Nghĩ như thế, chồng kia đứng dậy lập mưu chiêu binh mãi mã. Trên đường chiêu mộ binh sĩ, đầu tiên chồng gặp một con cáo đang mắc bệnh. Liền phô trương hùng hổ ra ngoài, nhảy lại toàn muốn giết cáo. Cáo kia đang lúc bệnh mỏi mệt, thấy vậy thắc kinh mới hỏi chồng:
tôi với anh không oán không thù, sao anh lại muốn giết tôi?
Chồng gầm gừ hung hăng đáp:
người có biết ta đây là chúa tể của muôn loài hay không? Tại sao người thấy ta mà không biết hạ mình cung kính lễ chào? Như thế là người đắc tội khi quân. Ta không giết thì để người sống làm gì nữa chứ? Nếu người chịu phục tùng theo ta, thì ta tha cho mạng sống, sẽ hưởng được sung sướng sau này.
Vì cơn bệnh hoành hành đau nhức, không còn sức lực để tranh hùng, nên cáo phải hạ mình nói:
thưa ngài, xin ngài tha tội, tôi xin tuân lệnh phục tùng theo hầu hạ ngài.
Thế rồi hai con chồng cáo cùng kéo nhau đi. Đi được một quãng đường thì gặp một con chó sói lạc đàn, đói khát đang đi kiếm ăn. Chồng và cáo liền bao vây tấn công muốn giết chó sói. Bất ngờ trước hành động hung tợn của đối phương, chó sói lấy làm kinh hoàng, ngạc nhiên:
tôi với hai anh có oán thù gì đâu, tại sao hai anh lại muốn hãm hại tôi?
Chồng hùng hổ nói:
nhà ngươi gặp ta đi kinh lý mà không biết giữ lễ vái chào, lại còn tỏ ra lơ là, một hạ vô nhân. Ta không triệt hạ ngươi thì để làm chi nữa chứ? Nếu ngươi chịu theo ta thì được sống, bằng không thì tự chuốc lấy cái chết vào thân. Một trong hai con đường, theo ta thì sống, chống lại thì chết. Ngươi phải chọn gấp.
Nghe thế, sói thấy mình thần cồ thế yếu, đành nuốt hận hạ giọng nói:
thưa ngài, xin ngài bớt giận tha mạng cho. Tôi nguyện tuân theo lời của ngài, phục tùng hầu hạ.
Được sói xong, chồng lại tiếp tục đi chiêu mộ binh mã, khéo lợi dụng khi thế quần bầy để uy hiếp thế cồ, khéo mưu mô dùng voi khắc phục cọp, lợi dụng loài thú này khắc phục loài thú khác. Nên chẳng bao lâu, cọp, bèo, voi, sư tử đều bị mắc mưu phục tùng chồng. Từ đấy, chồng tự xưng làm chúa tể muôn loài. Từ khi các loài ác thú núi rừng phục tùng dưới sự chỉ huy của chồng, thì chồng tự cho mình là có uy thế hùng mạnh nhất trong muôn loài, nên chồng lại nghĩ rằng:
ta bây giờ nghiễm nhiên là một vị vua của muôn loài, thế là ta phải có hoàng hậu. Mà hoàng hậu thuộc loài thú thì hóa ra tầm thường thấp hèn lắm sao? Ta phải kiếm trong loài người một công chúa trẻ đẹp để làm hoàng hậu, như thế mới tỏ ra được cái đặc biệt hơn chứ.
Nghĩ như vậy rồi, chồng cưỡi trên lưng một thớt voi to mạnh, dẫn theo sau đoàn cáo, sư tử, voi vào thành Bá La Nại. Dân chúng trong thành thấy đoàn ác thú hung hăng đi đứng lằng xằng trên các đường xá phố phường, nên ai nấy đều khiếp sợ. Chẳng mấy chốc, tin này được trình báo đến nhà vua tới tấp. Vua lập tức phái sứ giả ra nói:
Chúng ngươi là loài thú ở chốn núi rừng, sao lại dám cả gan ngang tàng đi trong phố xá, làm cho dân chúng lo sợ bất an như thế?
Ngồi chiếm trệ trên lưng voi, chồng hắc mặt, sắc sược đáp:
Ta là vua của tất cả muôn loài, từ nay đến đây là muốn cưới công chúa của thành Ba La Nại để làm hoàng hậu. Các người có thuận theo lời của ta thì tốt, ta để cho dân chúng được an ổn. Bằng không thuận gả công chúa cho ta thì trước hết các người hãy nhìn vào binh tướng hùng dũng của ta đây. Chỉ trong giây lát, thành trì này sẽ sụp đổ tan tành, dân chúng trong thành sẽ bị nghiền nát không còn một mạng.
Sau khi được sứ giả trình tấu, nhà vua rất là lo âu, liền hội quần thần văn võ bá quan trình bày rõ sự việc để tìm phương kế kịp thời đối phó. Các quần thần nghe nói đến voi, sư tử, cọp, bèo, các thành đoàn kéo vào phố phường, ai nấy đều xanh mặt thắt sắc, đồng tàu lên vua rằng:
Xin bệ hạ nên thuận theo lời của chồng mà đem công chúa gả cho nó, để đổi lấy sự sinh tồn của trăm họ, sự an toàn của thành trì và sự thanh bình của quốc gia xã tắc. Bằng không thì chúng ta không thể tránh được nguy hiểm, bởi vì trong nước ta hiện nay chỉ có voi ngựa là bậc giỏi hơn hết. Nhưng chồng kia không những chỉ có voi, ngựa mà còn có cả cọp, bèo, sư tử nữa, thì chúng ta đâu có cách nào địch nổi. Hơn nữa, hễ ngựa voi nghe tiếng sư tử rống thì chúng hoảng hốt bò mọp kinh hãi, khiếp sợ chạy trốn. Như vậy thì ra trận với chồn thì thua là điều chắc, chúng ta khó tránh được sự tổn thất tiêu diệt. Chi bằng bệ hạ không nên vì tiếc một người mà để cả nước trăm họ phải chịu hậu quả không thể lường được.
Trong lúc nhà vua còn phần vần suy nghĩ, chưa biết phải quyết định ra sao, thì có một đại thần từ trước giờ yên lặng, nhưng vốn nổi tiếng là người can đảm, thông minh tài trí xưa này, đứng lên tâu rằng:
Tâu bệ hạ, hạ thần từng xem sách thánh hiền cổ kim, xưa nay chưa hề thấy công chúa mà đem gả cho loài thú như vậy. Giá lại, làm như thế thì còn gì quốc thế kỷ cương của triều đình, còn gì uy quyền cao quý của ngôi vua chí tôn chí thượng. Tuy hạ thần là kẻ tài sơ trí mọn, nhưng hạ thần quyết phải giết con chồn hỗn láo kia đi, để giải thoát hiểm nguy cho quốc gia xã tắc, đem lại sự an lành cho ba tánh muôn dân trăm họ, và giải cứu muôn thú bị con chồn quý quyệt đốn mạc kia khống chế.
Trong lúc bần khuần lo âu, chưa biết phải giải quyết cách nào cho thỏa đáng, thì nghe được lời tàu như thế, nhà vua hiện rõ nét mặt hy vọng, liền hướng về vị đại thần kia:
Vậy khanh có cái gì, hãy mau nói ra cho chấm nghe đi.
Vị đại thần kia đáp:
Tâu bệ hạ cứ phái sứ thần ra định ngài giáp chiến và giao hẹn với con chồn yêu quái kia rằng, nếu ngài lâm trận, chồn để sư tử đi tiên phong, thì hai bên sáp trận đánh trước, rồi sau đó mới cho sư tử rống. Giao hẹn như thế, con chồn quý quyệt kia tướng mình sợ sư tử, nó sẽ cho sư tử đi tiên phong và rống lên trước khi vào chiến. Khi sư tử rống lên thì các loài thú của chồng kia đều hoảng hốt mất hồn rối loạn bỏ chạy. Đồng thời trước đó, bệ hạ nên ra lệnh trong thành, dân chúng cũng như voi ngựa của ta, tất cả đều lấy bông gòn nhét lỗ tai thật chặt. Khi nghe sư tử chồn rống lên thì ta cho lệnh xung phong tấn công, thì ta sẽ tiêu diệt lũ chồn cáo như trở bàn tay.
Nhà vua nghe vị đại thần tâu xong, không giấu được nỗi vui mừng, liền phán rằng:
Hay lắm, hay lắm, lời tàu của khanh quá thật là diệu kế, chí lý lắm.
Không để mất cơ hội tốt, nhà vua liền sai sứ ra định ngài sáp trận với chồn, và căn dặn chồn phải giữ đúng những điều giao ước, là sứ tử đi tiền phòng sáp trận trước rồi mới được rống sau. Chồn tâm dạ vốn quỷ quyệt, tuy nhân lời giao ước nhưng không làm theo, nên khi voi ngựa binh lính của nhà vua ra trước cửa thành, gian trận tề chỉnh để chờ lệnh lâm trận sáp chiến, Thì chồng ra lệnh cho sư tử rống to.
Với mưu đồ để cho ngựa voi nhà vua kinh sợ bỏ chạy, nhưng chồng đâu có biết rằng nhà vua đã ra lệnh nhét bông gòn kỹ cho voi ngựa trước đó. Vừa nghe tiếng rống vang trời của sư tử, chính chồng giật mình kinh hãi từ trên lưng voi rớt xuống đất, bể tim dập mặt, chết ngay tại chỗ. Không kịp nhắm mắt, các loài thú theo sau con chồng kia cũng đều kinh hoàng run sợ chạy tứ tán vào rừng. Chỉ trong chốc lát, không mất người tốn của mà nhà vua thắng trận, giải thoát được hoạn nạn tàn sát của con chồng ác côn một cách dễ dàng. Kể đến đây, Đức Phật liền nói bài kệ rằng: "Gian tham chi lắm hỡi chồng ơi, kiếp thú cưới người được sao người, quý quyệt dẫn bình đòi công chúa, tàn thầy muôn thú được thánh thời." Đức Phật nói kệ xong, Ngài hướng về đại chúng mà phán rằng: "Vị đại thần thông minh tài trí hiến kế kia là tiền thần Xá Lợi Phất. Con chồng đòi cưới công chúa là tiền thần của Đề Bà Đạt Đà, vị vua xứ Ba La Nại thời bấy giờ, chính là tiền thần của Như Lai đấy vậy."